chủ phương tán, nghĩa là dân vua, người thế gian hay tạo như vua, là một cái hộp hay là một cái minh đựng cho hoặc cát để trăm ngàn, gọi là lưu hương. Theo kinh Di Đà có chỉ rõ nghĩa lý, một khi Đức Di Đà ngồi tĩnh bắt được điểm, ngài thế cho Đức Thích Ca mới ra chữ cử hương tán, là khi có vô vi thánh gọi là vị cứu tinh giáng xuống nơi Hà Đạo Thành, là bộ đầu của ta. Ngài gọi ngài là hồn dưới lục căn lục trần, và các chúng sanh trong bản thể là nước của ta. Thì thấy vắng mặt anh hồn, vì thần hồn ở đâu trái tim thịt nhân tạo, mẫu lễ hồn là một vị ở đâu thiên đàng bị tội xuống thế, vào đâu bản thể con người nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khám tối giam lẫm linh hồn, còn ngoài trái tim thì có lực căn lực trần bao chung quanh ngũ tạng để làm việc. Lực căn lực trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại khám tối. Vì vậy mà lực căn lực trần được sai khiến và hà hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền lục căn lục trần đề ép suy biểu linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ái ố tham sân si. Khi linh hồn bị hiếp đáp cực khổ quá, chịu không nổi, nó gọi trời Phật mà than rằng: ôi ta cực khổ quá, không thể ở chốn này được. Lúc ấy vị cứu tinh trên thiên đàng nghe hồn than xiết mới dán biển xuống Hà Đào Thành và gọi tất cả hồn vía lục căn lục trần ứng hầu để tra hỏi. Ngài hỏi ai là hồn làm chủ bản thể này. Hồn liền đến đảnh lễ vị cứu tinh và nghe ngài phán rằng: như trước kia ở thiên đàng có tội phải vào niết bàn xa xuống trần gian, nay như có lòng tử Phật nên ta xuống đây giải thoát cho ngươi. Vậy từ đây sắp tới ngươi phải tu hành tưởng Phật thì Phật sẽ giải cứu ngươi đem về cho quê cũ là xứ của Phật, nơi mà trước kia ngươi đã ở tại đó. Nhưng ngươi phải ở đây đền tội cho đủ và tu hành luyện đạo theo pháp lý vô vi đây, đến khi mãn hạn tù tội thì Phật ngài sẽ xuất ngươi về cõi Phật. Lúc ấy nào là viết lục căn lục trần đồng chịu tội lỗi vì đã hà hiếp linh hồn. Vị cứu tinh mới bảo: thôi đây sắp tới lục căn lục trần cùng viết chuyên làm việc mãn thể mà thôi, còn linh hồn là chủ của chúng ngươi, chúng ngươi sẽ tuân dùng linh hồn này và coi giữ đấy, không được ép xuống theo thế gian nữa. Kể từ đó linh hồn được thanh thả lo luyện đạo pháp lý công phu, vị cứu tinh bèn trở về thiên đàng hồn càng vui vẻ, mới gọi lục căn lục trần cùng viết lại mà nói rằng: hôm nay ta chào các ngươi, lục căn lục trần cùng viết nghe ta phán, và chúng ngươi phải biết mấy câu kệ của ta. Nếu ai biết lão lại vì phạm thiên nhân phải bị đày, sớm tới công phu theo pháp lý mau thành chánh quả trở về ngay. Ông hồn nói tiếp cùng với biết lục căn lục trần và những lỗ chân lông là nhân sự trong nước của bản thể: chúng bây có biết chưa, ta là hồn trước kia bị phạm tội nên mới bị đày, nay nhờ vị cứu tinh giải thoát và truyền cho ta có quyền sai khiến chúng bay và dạy bay tu hành theo ta. Bay có biết chưa, bay ta là chủ nhân âm được hồi chức cũ đành có tội, thì ta cố gắng tu hành để độ chúng bay thẳng rẫm theo con đường chánh lý. Lúc ấy vía lục căn lục trần đảnh lễ chủ nhân ông và bạch rằng: chúng tôi đồng quy y thọ giáo theo ngài từ đây, chúng tôi không cưỡng giáo lý, cũng không xuống biểu chủ nhân âm mô tả. Chủ nhân âm mô Phật bên này công phu luyện đạo, làm phép tử hư tá. Cho nên cái tổ chức ở trần gian chúng ta thấy rất rõ, thể xác phần hồn của chúng ta đang bị quyến luyến giam hãm trong cái thể xác này, và lục căn lục trần luôn luôn vận hành đầy đủ đủ kế hoạch. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi đó, nó nghĩ việc này việc kia việc nọ, bán tính bán nghi, đầu cũng bán tính bán nghi, đạo cũng bán tính bán nghi, và không chịu thức giác. Cho nên nó suy biểu, nó làm cho cái thần thức phần hồn của chúng ta bám chiều và chạy theo cái con đường bất chánh, thì tự bảo vệ con đường bất chánh đó mà làm cho chúng ta trở nên si mê trầm trọng. Hằng ngày các bạn thấy, khi mà chúng ta bỏ cái môn thiền, chúng ta bỏ cửa thiền, và chúng ta bồ với đầu là chúng ta thấy toàn là sự tranh chấp, giấu đầu trong gia tăng của chúng ta đều là sự tranh chấp, ngoài xã hội là sự tranh chấp, không biết nó là ai. Nhưng sao? Vì một căn lục trần nó đã buộc rồi, và một căn lục trần nó nói, nó điều khiển thì tự nhiên không phải nghe. Vì hồi nào giờ chúng ta giao cho nó làm, nó hành sự. Cũng như bây giờ căn nhà hay căn tiệm các bạn làm ăn mà các giao cho mấy người làm công hết, thì người làm công điều khiển, chủ nhân ông đâu có biết làm gì. Khi mà xảy ra tai nạn thì chủ nhân ông phải gánh hết. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta không dạy nữa, và chúng ta thức tâm rồi. Thấy rằng tôi ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, và thời gian tôi giáng lâm xuống thế gian đây học hỏi đều có chừng, rồi tôi phải ra đi. Thì tôi mới sử dụng và làm những điều cần thiết, và không sử dụng những chuyện không cần thiết nữa. Thì lúc đó cái phần hồn nghe nghe lục căn lục trần nó mới hàng phục, nó mới chịu tu. Cho nên chúng ta thượng bất chánh hạ tắc loạn, bộ đầu các bạn mà không có phân minh, không có rõ rệt, không hiểu những nguyên cơ chiêu xích liên hệ với trời đất càng không vũ trụ, thì luôn luôn bị lệ thuộc. Mà trong cái lệ thuộc đó là ai làm cho chúng ta bị lệ thuộc? Lục căn lục trần nó lôi cuốn. Thì cái tập quán của chúng ta, và chúng ta là trình độ của chúng ta tới đó thôi. Nó chịu trần đấu thực tế sắc hạ không được, đó là của trong cái nguyên lý của lục căn lục trần. Còn nó không hiểu rằng cái trường hữu bất diệt mà cứu tất cả là tha thứ và thương yêu. Cho nên khi mà chủ nhân ông thức tâm rồi, quyết tâm dứt khoát ra đi tu rồi, thì lục căn lục trần phải quỳ bái và kính lễ theo con đường tinh tấn của chủ nhân ông, học được đạo bao nhiêu, đem về truyền bá bao nhiêu, nó mới thức tâm ngày đêm, nó mới quy và nó niệm Phật. Cho nên những người tu rồi pháp lý thức tâm rồi, thì nửa đêm nghe rõ những câu niệm Phật của vạn linh trong tiểu thiên địa, đồng niệm Phật thức tâm để kêu chúng ta dậy. Lo cái giờ giấc công phu là quan trọng, đó là cái cơ tiến hóa cần thiết. Còn cái tiền bạc của cái địa vị ở thế gian đều là tạm bợ và không mang đi được, nó là cũng là cái cơ cấu xây dựng của thượng đế trong kích động và phản động để nhồi quả cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Cho nên chủ nhân ông thức tâm rồi, lúc chuyển cử hương tán là tu. Mà chuyển cử hương tán nghĩa là cử là đề cử, hương là công phu soi hồn, tâm đấy là chỗ tập trung. Thường khi công phu thì điểm nhóm lại một chỗ tập trung, chúng ta vờ nắm gọi là lưu hương. Còn chữ tán nghĩa là nghĩa lực căn lực trần đều ưng thuận tán thành cung phụng, đó là đi trực tiếp. Còn ở đời họ cử hương tán là thắp cây nhang đưa lên đầu rồi đó, nhưng mà đưa lên đầu thì tâm này chỉ có cầu sinh thôi, mà không biết cái nghĩa lý của cái hương là nó đưa và nó đi lên trên cõi trên, cũng như là thưa trình ở bên trên. Hồi xưa người ta làm vậy,
Nên là tập trung tinh thần để thư trình cho chư Phật, chư tiên là con nguyện tu, không phải cầu xin giàu có. Nhưng mà ngược lại ở đây, ở chỉ cầu xin may mắn, bình an. Đó. Cho nên, cái cử hương tán của chúng ta là thực tế. Các bạn đưa ngón tay lên sơ hồ, là tập trung cái đường điểm đùa nóng, cho nên tập trung dưới chân này. Cho nên các bạn tu một thời gian sơ hồ, nó trì nặng ngay chân này. Đó là chúng ta thắp một cây nhang, có người thắp 6 năm, có người thắp 6 tháng, có người thắp 3 ngày nó cũng sáng. Vì người đó đã thắp lâu rồi, đã tu lâu rồi. Hương là công phu sơ hồ, trong đấy nó phát cái thanh điển đi lên. Khi mà các bạn sơ hồn được như thế này là nó tán ra, nó đi ra, nó giải cái chuyện nó tán ra. Thường khi công phu điển nhớm lại chỗ tập trung chúng ta rồi, nắm lưu hương chỗ này nó nắm. Còn chỉ tán nghĩa là dưới lực trần đưa ung thuận. Là khi mà chủ nhân ông chịu sơ hồn lại dưới, nó sẽ êm ả lặng lặng. Khi các bạn sơ hồn tới 5 phút rồi mình đạt tới 15 phút, các bạn cảm thấy sự êm ả rồi, càng ngày càng êm ả. Cho nên có nhiều người họ soi đến một tiếng đồng hồ, họ thấy êm ả trong cơ thể, là lục căn lục trần nó hàn phục. Đó. Cho nên đi trực tiếp cái kinh A Di Đà này, mà theo ông tôi giải thích như này, là đi trực tiếp về cái pháp lý. Mà khi chúng ta soi hồn rồi, cho nó êm ả một tập 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau, thì cảm thông ngay cái sinh sống phía đằng sau nữa. Đâu đó nó êm ả hết.